Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính bạch ni sư trụ trì, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2012, chúng ta đang ở tại chùa Báo Ân, thành phố Orlando, tiểu bang Florida, trong chuyến hoằng pháp Phật sự tại vùng Tampa. Và ni sư trụ trì nghe tin thì có liên lạc để cho phép Pháp Hòa đến đây được lễ Phật thăm quý vị và chia sẻ chút ít Phật pháp đến với tất cả đại chúng. Và đặc biệt hôm nay Pháp Hòa rất vui mừng được gặp lại hai huynh đệ mà cũng nhiều tháng nhiều năm không được gặp. Hôm nay hai thầy về vùng Florida này để lập chùa, đó là Đại Đức Pháp Duyệt, Đại Đức Pháp Hỷ. Mong đại chúng chào đón hai thầy. Cảm ơn hai thầy đến thăm, và Pháp Hòa rất là vui trước khi được ra đây thăm đại chúng thì thăm được hai huynh đệ, và hôm nay được thăm tất cả quý vị chiều hôm nay. Tuy rằng là tối thứ hai quý vị đi làm về mệt mỏi, nhưng vì thương mến Pháp Hòa, không nỡ thấy Pháp Hòa cô đơn đến đây mình, quý vị cũng đến để ủng hộ tinh thần thăm viếng. Chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị có vui không? Dạ. Thì kính thưa đại chúng, khi chúng ta là người Phật tử, chúng ta gặp nhau được một lần, nếu mà chưa gặp thì là có duyên mà chưa đủ, phải không? Có duyên biết nhau rồi nhưng mà chưa đủ duyên cho nên chưa gặp. Rồi cách đây mấy năm lại đủ duyên gặp nhau, phải không? Và từ đó chúng ta kết duyên, và kết duyên với nhau trong tinh thần Phật pháp để làm lợi lạc cho nhau. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau lần nữa, thì mỗi lần chúng ta gặp nhau thì chúng ta kết thêm một cái duyên nữa, mà duyên này không phải là ác duyên mà là thiện duyên, là Phật pháp duyên, tức là cái duyên trong Phật pháp để chúng ta làm cho nhau được niềm vui, được hạnh phúc. Và lời đầu tiên Pháp Hòa xin được kính chào tất cả quý vị và cầu nguyện quý vị thân tâm luôn được an lạc. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, các Phật tử ở các chùa, mỗi khi chúng ta gặp nhau thì chúng ta thường chắp tay lại, và chúng ta làm gì? Chúng ta xá chào nhau, và cái câu chúng ta thường nói là sao? A Di Đà Phật. Còn nếu mà bữa nào làm biếng nữa thì gì? Mô Phật. Xuyên thì A Di Đà Phật, lười thì Mô Phật. Mà gặp người Huế ta hỏi Phật Mô. Phật Mô là Phật đâu? Tại sao chúng ta gặp nhau mà không niệm câu khác mà lại niệm A Di Đà Phật? Tại sao? Bởi vì danh hiệu của Phật A Di Đà nó có ba ý nghĩa. Một là vô lượng quang, hai là vô lượng thọ, ba là vô lượng công đức. Ba cái nghĩa này đầy đủ thì mới đủ nghĩa của chữ A Di Đà Phật. Vì vậy mà A Di Đà Phật không dịch mà phải để nguyên. Bởi vì A Di Đà Phật là đủ ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vì vậy mà để nguyên âm. Đó chúng ta thường gọi là gì? Chúng ta gọi là mật ngữ bất phiên. Ngài Huyền Trang khi đi Ấn Độ về, ngài dịch kinh ở Trường An vào thế kỷ thứ 6 đời nhà Đường, thì trong khi dịch kinh ngài có đưa ra 5 cái tiêu chuẩn mà không thể dịch. Trong đó có một cái tiêu chuẩn gọi là mật nghĩa bất phiên. Cái nghĩa thứ hai là đa hàm bất phiên. Bởi vì nhiều nghĩa quá, mình dịch một nghĩa mà mình bỏ mấy chữ khác thì không đủ nghĩa. Quý vị hiểu ý mà nói không? Vì vậy cho nên vì chữ A Di Đà Phật có đầy đủ ba nghĩa, cho nên để yên cái chữ đó, không dịch. Rồi bây giờ hàng Phật tử chúng ta khi gặp nhau thì chúng ta niệm A Di Đà Phật là ý gì? Ý gì mà chúng ta niệm cái đó? Bởi vì chúng ta muốn cầu chúc cho nhau có được ánh sáng vô lượng, có được tuổi thọ vô lượng và có được công đức vô lượng. Bây giờ mình nói ánh sáng vô lượng, gọi là vô lượng quang. Vô lượng quang là ánh sáng, mà ánh sáng thì trong nhà Phật chúng ta tượng trưng cho gì? Trí tuệ. Ánh sáng là tượng trưng cho trí tuệ, cho nên mình mới đánh trống. Đánh trống là tượng trưng cho trí tuệ, đánh chuông là tượng trưng cho từ bi. Mỗi lần mà lễ lớn là chuông trống bát nhã phải trổ lên, tượng trưng cho từ bi trí tuệ hòa quyện với nhau để tác vào trong mỗi tâm thức của mỗi người đi dự lễ. Quý vị mỗi lần chúng ta có lễ lớn mà chúng ta nghe chuông trống thì tự nhiên trong lòng mình sao? Rung cảm, phải không? Đó. Và phải nhớ rằng tiếng chuông, tiếng trống đó là để biểu tượng rằng từ bi trí tuệ, hay nói theo bây giờ là hiểu biết thương yêu, luôn luôn nhà Phật muốn chan rãi, muốn chan rãi cho tất cả. Bây giờ cái ánh sáng đó chúng ta có, nhưng mà chúng ta không có khơi, cho nên sao? Nó mờ mờ mà đôi khi nó tắt liền. Cho nên á, chuông có đánh mới kêu, đèn có khiêu mới đó, mới sáng. Chuông kêu vì người đánh, đèn sáng vì người khiêu. Đèn nó có dầu, nó có tim mà không, hoặc là có cái bật lửa để sẵn mà không người mồi thì đèn không thể sáng, có phải không? Vì vậy trong chúng ta cũng thế, chúng ta cũng có cái tuệ giác đó, chúng ta cũng có ánh sáng đó, nhưng mà không ai khơi thì chúng ta ít có khi nào thắp sáng. Cho nên gặp nhau thì chắp tay, thay vì nói ô vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức thì nhiều quá, phải không? Ta gặp nhà A Di Đà Phật, thứ nhất tôi cầu cho chị ánh sáng trí tuệ được khơi dậy. Ở đây có ai đi dự cái lễ an vị Phật ở các chùa không? Ngày xưa đó, cái khóa lễ an vị Phật mà gọi là bây giờ mà chúng ta thường gọi là khai quang điểm nhãn đó, quý vị có dùng cái từ đó không? Khai quang điểm nhãn. Khai quang tức là mở ánh sáng, điểm nhãn là điểm con mắt, mà rõ ràng con mắt là thấy, khai quang là mở tuệ. Nhưng mà thật sự ra mình không thể khai quang điểm nhãn cho Phật, mà phải để Phật khai quang điểm nhãn cho mình. Trời ơi, chân mình đã lắm đê mê mà cầm bó đuốc mà lê chân người thì chết rồi, phải không? Cho nên mình phải cần Phật tổ khai quang cho mình, điểm nhãn cho mình. Nhưng mà đây là cái lễ để lấy cái ý thôi. Cái lễ khai quang này hồi xưa ta làm vậy nè, ta có một cái kiến, có cái kiến á, rồi cái vị hòa thượng chủ lễ đó mới cầm cái kiến lên giơ ngay cái tượng Phật á, để cho cái tượng Phật chiếu vô vô trong cái kiến á. Đó thì bắt đầu mới đọc cái bài kệ. Bài kệ là đại khai trí kính. Trí kính, kính nghĩa là kiến, kính hay là cảnh cũng được. Đại khai trí kính minh như nhật, thước phá vi trần thế giới trung, nhất niệm liễu nhiên siêu bất ức, thiên sai vạn biệt tổng giai không. Đưa cái kiến lên để cái tượng Phật dội vô cái kiến, xong rồi ngài đọc cái bài kệ đó lên. Ngài vơ 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 về trước tượng Phật kêu khai quang. Và cái bài kệ đó nghĩa là gì? Đại khai trí kính minh như nhật, tức là khai quang là để tu tập cho được cái gương trí tuệ sáng rỡ như mặt trời. Đại khai trí kính tức là cái kính, cái kính trí tuệ minh như nhật, tức là sáng như mặt trời. đại khai trí kính minh như nhật, thước phá vi trần thế giới trung. Cái kiến này có khả năng phá trừ tất cả những vọng động phiền não nhiều như số cát vi trần mà ở trong cái thế gian này. Quý vị có tin ở thế gian này phiền não nó nhiều như cát bụi không? Tin không? Chút xíu nói có biết tin không? Đại khai trí kính minh như nhật, thước phá vi trần thế giới trung, nhất niệm liễu nhiên siêu bách ức. Tuy nhiên cái kiến này nó có thể soi rọi phá trừ những phiền não như vi trần. Và dù phiền não như vi trần đi nữa, mà một khi mà trí tuệ mà nó sáng lên rồi đó thì sao? Thì có khả năng một niệm thôi, nhất niệm, tức là một niệm trí tuệ mà sanh thôi, một niệm sáng suốt trong người mà nó sanh thôi, thì nó có khả năng siêu bất tức, vượt tất cả, siêu cả trăm ngàn cái phiền não như vậy. Rồi cuối cùng chúng ta hiểu một câu: thiên sai vạn biệt tổng giai không. Thiên sai vạn biệt là mọi, rồi lúc đó nhận ra mọi thứ trên đời đều là không. Bây giờ mình nói gọn gọn để dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu một chút. Thiên sai dành cho nhiều, giật cho nhiều, tranh đua từng lời ăn tiếng nói đủ thứ hết, tới hồi thở hết không thở nữa, nằm ngay đơ đó, giờ ai muốn làm gì làm đi, muốn khiêng, muốn giác, muốn đạm gì đó làm. Rồi sao nữa? Rồi để vô trong cái bà sáu tấm đó. Biết bà sáu tấm không? Rồi thì sao nữa? Đút vô trong cái lò lửa đó 6 tiếng ra còn có một hũ. Dành thì cũng nhiều đó, nhưng mà rồi thiên sai vạn biệt tổng giai không. Cái kính đại đó, cái kính lớn mà nó sáng suốt đó, trong nhà Phật gọi là đại viên cảnh trí. Ở đây quý vị có biết thỉnh chuông mở không? Bon bon bon, rồi bên này đáp mấy tiếng? Cáo cáo cáo, phải không? Bên kia bon cáo bon cáo bon cáo 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 cáo. Bốn cái tiếng mõ cuối cùng là gì? Con người bị chi phối bởi sanh già bệnh chết, vạn vật thì bị chi phối bởi thành trụ hoại không. Cho nên phải tu luyện để chuyển cái tứ khổ này thành ra tứ trí. Đại viên cảnh trí, thành sở tác trí, diệu quan sát trí. Bốn cái trí tuệ. Con người mình á, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mình nhìn đâu thì mình phân biệt rồi khổ đau tới đó. Thí dụ như á, hồi nãy á, mình cắm cái bình hoa này, kiểu này, kiểu này, kiểu này, không biết ai á, loại sữa của mình không hay. Tới hồi mình ngồi dưới mình nói: trời đất, coi kìa, ai sửa cái bình bông của tôi thấy ghê không. Ở dưới đó mình nhìn cái bình hoa đó bằng con mắt của mình, rồi mình phân biệt là xấu hơn mình. Vì cái hoa này là cái cảnh, rồi con mắt mình là cái căn, mình nhìn nó rồi mình phân biệt xấu đẹp, cho nên nó có cái thức, nhãn thức khổ sở. Rồi nghe, nhĩ thức khổ sở. Cho nên khi mình nhìn á, mà mình không đắm thì nó là trần, còn mình mà nhiễm thì gọi là, xin lỗi, khi mình nhìn nó mà không đắm nhiễm gì hết thì nó là cảnh, mà khi mình nhìn nó mình nhiễm thì gọi là trần. hai cái sắc cảnh sắc trần. Đó, như một cậu thanh niên đi ngang bao 1000 cô gái, cậu bình thường thì 1000 cô đó chỉ là sắc cảnh thôi. Tự nhiên ra tới cửa gặp cô để ý thì cô đã trở thành ra sắc trần. Bắt đầu mới về mới có chuyện tìm hiểu địa chỉ số phone. Thí dụ mà không là hỏi là làm ở đâu để mua hoa gửi tới. Thí dụ vậy. Cho nên á, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, rồi chúng ta gọi là tiền ngũ thức, năm cái đó nó thường hay nhìn rồi phân biệt, nghe rồi phân biệt, ngửi rồi phân biệt, nếm rồi phân biệt, xúc chạm rồi phân biệt. Cho nên thất tình lục dục từ đó nó sanh phiền não theo cái đó. Bây giờ mình tu á, mình vẫn dùng cái đó, nhưng mà bây giờ mình dùng mà nó diệu dụng hơn. Cũng con mắt đó, nhưng mà ngày xưa mình nhìn nó bằng nhục nhãn, mình nhìn bằng nhục nhãn. Bây giờ cũng con mắt này mình nhìn nhưng mà không bằng nhục nhãn nữa. Nhục nhãn là nhãn nhục đó. Nó nóng lắm, thấy chật là nó nóng phừng phừng lên, phải không? Bây giờ cũng con mắt đó, nhưng mình vận dụng cái thần thông của con mắt là nhìn tăng lên chút là thiên nhãn, tăng lên chút nữa là pháp nhãn, tăng lên chút nữa là gì? Tuệ nhãn, rồi tăng chút nữa là Phật nhãn. Không cần đi đổi mắt. Cũng một con mắt đó, nhưng mà mình biết vận dụng nó bằng cái sự tu chuyển của mình, thì năm cái đó, cái mắt, tai, mũi, miệng, thân, nó trở thành ra thành sở tác trí. Chữ thành này là thành tựu. Sở tác là cái chỗ làm của mình. Cái trí tuệ mà thành tựu được không đi đâu xa, mà ngay cái chỗ đó mình thành tựu được. Hồi đó tôi nhìn ai tôi cũng không ưa hết á, mà giờ tôi tu niệm rồi cái tôi thấy tôi nhìn ai tôi cũng thương được. Đó, thành sở tác trí rồi đó. Có con mắt biết nhìn người mà biết thương rồi đó. Mà ngộ ghê lắm. Mình nói sao tôi coi không được chút nào hết. Vậy mà gặp cái người kia mình nói trong đôi mắt anh em là tất cả. Nó lạ vậy. Bao nhiêu người xung quanh thì mình nói tôi coi không được, nhìn nó không vô. Vậy mà có một người thì mình lại chấm. Nhưng mà mình chấm cái người đó có bảo đảm không? Phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng vậy đó. Nhưng mà khi ở trong nhà rồi, lâu ngày rồi bắt đầu nhiều tật, nhiều bệnh nó sanh ra rồi sao? Bây giờ quay cuồng mà không phải cuốn quýt nữa, mà lúng túng không biết cửa nào để chạy. Cho nên vì chúng ta còn nhiễm và chưa sáng được cái thấy, chưa nhận ra được cái ý, cái phân biệt đó, cho nên còn mê mờ. Và bây giờ mình cũng dùng mắt, tai, mũi, miệng, thân, thức đó mà chúng ta chuyển nó thành ra thành sở tác trí. Còn cái ý của mình đó, là cái nhận biết của mình là phân biệt gì đó, mình chuyển nó thành gì? Diệu quan sát trí. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Khi mà chúng ta thấy cái mạt na tức là cái chấp ngã, cái thức chấp chặt của mình. Bây giờ mình thấy rồi, mình với người cũng là một. Đôi khi mình cũng có sai lầm, thì hôm nay người có sai lầm mình phải tha thứ. Đôi khi rồi mình cũng vụng dại, mình nói những cái lời nói không được dễ thương, mà hôm nay người này nói như vậy, mình đôi lúc cũng như vậy. Mình thấy mình với người cho nên đó, mình thấy mình với người sao? Mình với người giống nhau. Cho nên mình sanh ra được cái gì? Thay vì mình chấp, thì bây giờ mình sanh ra được cái tâm là cái trí tuệ là bình đẳng tâm trí. Thay vì mình chấp, bây giờ mình thấy bình đẳng. Mình thấy tất cả mọi người, mọi loài, trong đó có mình, không có còn chấp trước. Mình để ý, không có cần phải đi ra tới chợ đâu. Nội ở trong chùa mà không cẩn thận đó nghe, phiền não như vi trần. Có tin không? Mà vô chùa mình không có tu tập là trời ơi chỗ nào cũng phiền não hết. Bởi vì sao? Bởi vì đụng đâu chắc đó. Mình lấy cái nhận biết của mình ra, mình nhận biết, cho nên rồi sao? Mình chưa có thành sở tác trí. Giờ cũng con mắt đó, cũng cái miệng đó, cũng cái thân đó, cũng cái tai đó, cũng cái mũi đó, mà chúng ta làm sao chuyển nó ra có thần thông để chúng ta thành tựu được cái chỗ mà chúng ta có. Pháp Hòa nói ví dụ hay, Pháp Hòa hay ví dụ với mấy em nhỏ đó. Mình có cái miệng à, ăn thì biết ăn ngon mà nói là hay nói bậy. Bây giờ mình muốn chuyển cái đó đó thì phải biết rằng biết ăn ngon thì nói phải nói tốt. Bây giờ phải vận dụng, dùng cái miệng mình cho nó đúng thì ngay nơi đó là thành sở tác trí. Thành tức là thành tựu, là hoàn thành. Cái trí này là trí tuệ. Trí tuệ vận dụng cái mà chúng ta đã có, sở tác mỗi cái việc làm của mình để nó thành tựu được mọi việc, thành thông diệu dụng. Rồi cái cuối cùng, cái sự chấp trước của mình thì mình thấy rằng mình chấp nhiều mình khổ nhiều, mình thả lỏng ra nhiều thì mình sao? An lạc nhiều. Mà hễ quý vị Pháp Hòa hay ví dụ vậy nè, như là một cái người thấy một viên kẹo ở trong cái hũ, đưa tay vào cái hũ đó bóc viên kẹo ra, nhưng mà khi đưa xuống á thì được, nhưng mà khi nắm như vậy nè, nắm một nắm kẹo ra vậy thì cái nó chật quá, lấy ra không được. Mà bây giờ bỏ kẹo xuống thì tiếc, phải không? Mà lấy tay ra thì không được. Thì bây giờ phải làm sao? Một là chấp nhận bỏ kẹo để được bàn tay tự do, hay là chỉ vì cầm nắm viên kẹo để thỏa mãn là nó còn đây mà ăn không được mà đi như có tật vậy? Muốn cái nào? Mà hãy thả được cái viên kẹo đó xuống thì tay mình rỗng ra. Đó là tượng trưng cho sự chấp trước. Và lúc đó mình thấy mình bình đẳng. Từ cái chấp trước đó mình chuyển được thì mình trở thành ra một cái trí tuệ bình đẳng. Rồi cái cuối cùng chúng ta thấy tròn đủ. Cái thức thứ 8 là A lại gia thức, tức là cái tàn thức nó chất chứa rất là nhiều những cái hạt giống xấu. Nhưng mà bây giờ mình vui mừng vì những hạt giống đó mình được chuyển hóa. Mình chuyển hóa được cái hạt giống đó cho nên nó thành ra đại viên cảnh trí. Đại là lớn, viên là tròn, thấy không? Cảnh là cái kiến. Trí tuệ bây giờ nó tròn lớn trùm khắp như một tấm gương lớn. Thấy, biết, nghe, biết, ngửi, biết, nhưng mà không chấp. Mà trở thành ra một thần thông. Thần thông là sao? Đến được với người đó, nhìn được người đó. Cho nên chúng ta chứng được cái thần thông gọi là thần túc thông. Hồi đó mình không tới được với ai hết á, bây giờ mình tới được với tất cả mọi người. Cái đó là thần túc thông, không có ngăn ngại. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình vô đây, mình định đi nghe pháp. Bây giờ ngó quanh ngó quất còn có một cái chỗ trống nè, mà định đi lên tới cái hàng này, định ngồi xuống ngó qua gặp cái người mình không ưa, cái là bắt đầu mình đi vào một cái chỗ khác. Tức là mình bị cái cản trở không ngồi được. Thần túc không có. Bây giờ làm sao ngồi được bên cạnh người đó một cách an nhàn, người đó có thần túc thông. Chữ thần là gì? Là sức. Chữ thông là không trở ngại. Có được cái sức ngồi bên cạnh mà cái người lâu nay mình cho là không ưa đó, mình ngồi được an nhiên là có thần túc thông. Mình nhìn được cái người đó bằng cái con mắt cảm thông bao dung tha thứ của mình, gọi là thiên nhãn thông. Mình nghe cái tiếng người đó mà mình không có bị trở ngại. Hiểu cái nghe cái tiếng đó không? Nghe cái tiếng không? Thấy ghét không? Coi cái giọng nó cười. tức là sao? Chưa có tiên nhĩ thập. Bây giờ mình nghe người đó cười mà mình thoải mái bình thường mà thiên nhĩ thông. Cho nên ta nói tu mà tới có chỗ thần thông nó không có phải bay nhảy chi đâu. Chữ thần là sức, là khả năng của mình. Chữ thông là thông suốt, khả năng đến với người đó một cách thông suốt, khả năng nghe cái người đó một cách thông suốt, thì chúng ta gọi là thần túc chứ không gì đó. Cho nên thần thông chúng ta có được chứ không phải là không được. Nhưng mà muốn có được nó không phải tự nhiên mà có. Chúng ta có sẵn, có sẵn đó. Cho nên phải làm gì? Phải khơi. Cho nên gặp nhau nói A Di Đà Phật, tôi cầu cho anh khai được cái trí vô lượng quang của Phật. Cho nên cái lễ mà người ta khai quang điểm nhãn trong nhà Phật mà, bây giờ ít có ai làm cái lễ đó lắm. Chỉ trừ bên Trung Quốc thì còn, Đài Loan còn, người Phật giáo Việt Nam cũng ít. Bây giờ quý ngài thường dùng cái lễ sái tịnh thôi, tức là dùng chén nước sái tịnh tượng thôi, chứ ít có ai dùng cái kiếm đó nữa. Nhưng mà ngày xưa mà dùng cái kiếm ta đọc vậy đó, đọc cái bài kệ vậy đó: đại khai trí kính minh như nhật, thước phá vi trần thế giới trung. À, ta cầm cái kiến thôi, vô vô vậy. Nhưng mà nhớ là đã là có sự chuyển hóa, và đó là đã là trí. Cái kính trí thì không có phân biệt kính cũ hay kính mới. Là mình, bây giờ Pháp Hòa nói được một nghĩa đó. Chúng ta có cái đó. Bây giờ khi nào bạn của mình mà tức giận ai chuyện gì đó, thì mình lại mình vỗ cái vai người đó, mình A Di Đà Phật đó, tức là mình nhắc người đó: chị, vô lượng quang, mình phải có cái kiến trí tuệ để soi và thấy rằng phiền não sao nhiều như vi trần trong thế giới này, nhưng mà nhất niệm liễu nhiên siêu bất ức. Một niệm mà khởi lên thôi, niệm này là niệm gì? Chánh niệm. Còn người tu tịnh độ thì niệm cái gì? A Di Đà Phật. Nhất niệm liễu nhiên siêu bất ức. Mà lỡ niệm một niệm không linh thì niệm niệm nữa. Nhất niệm liễu nhiên siêu bất ức. Cái kiến nó mà soi lên rồi đó thì thấy rõ rằng ở trong cõi hồng trần này quá chừng muộn. Cho nên mình mới tụng cái bài sám làm sao? Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán. Ngán không? Thấy có ngán gì đâu. Chưa. Hơi hơi thôi. Cho nên nó có một cái bài mà chúng ta thường tụng không? Cái cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, cõi hồng trần gửi thân trăm tuổi, kiếp phù sinh ai dễ sống lâu. Mặc dù nói là cõi hồng trần gửi thân trăm tuổi, mà mấy người được trăm tuổi đâu. Nói cho nghe cho oai phong vậy đó. Nói vậy rồi cũng có người nói khác à: sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Ở trên núi cao có cây ngàn tuổi, nhưng mà ở dưới trần này kiếm người trăm tuổi khó. Thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Rồi, mình chúc cho nhau được vô lượng quang. Bây giờ quý vị thấy á, hôm nào mà cái cửa sổ chùa đây đó mà nó rọi ánh sáng vô, quý vị nhìn vô cái ánh sáng đó, quý vị thấy cái gì? Bụi. Không có ánh sáng tia nắng không thấy được bụi lăn tăn, có đúng không? Khi nào có ánh nắng chiếu vào thì thấy được bụi. Cũng như thế, trí tuệ mà không sáng thì không thấy phiền não. Còn trí tuệ mà nó soi rồi á thì tự nhiên thấy được đúng là thế giới này bụi quá chừng, thế giới trung trong thế giới này có rất nhiều bụi. Mà cái chữ bụi mà nhà Phật muốn nói đây đó, là bụi của phiền não. Có nhiều khi cái chuyện nó nhỏ như hạt bụi mà cũng giận được. Ví dụ ha, có một cái người nào đó mắt mờ, đi đường không thấy mình cho nên không có chào. Từ đó về sau là mình giận, mình nói gặp tôi nó đâu có chào hỏi gì đâu. Và từ đó mình không có thích cái người đó nữa. Thật ra cái chuyện mình nhìn, mình nghĩ chút, chắc có lẽ không thấy, hay là có thể mắt mờ, hoặc là do một cái nguyên do không có đáng giận. Cái chuyện đó nó nhỏ lắm, mà quý vị cũng thường nói trời ơi chuyện nhỏ như hạt cát mà cũng giận. Mình khuyên người ta giỏi lắm, nhưng mà tới phiên mình thì sao? Làm không có được. Cho nên bây giờ á, không có cần phải chờ ai cầm một tiếng gọi lên tượng Phật kêu khai quang điểm nhãn đâu. Mỗi ngày quý vị ngồi thiền nè, quý vị ngồi thẳng lưng là quý vị ngó xuống, đó là tượng trưng cho soi gọi là mình đó. Cho nên tại sao ngồi thiền mà nhìn xuống mà không mở mắt cao cáo nhìn ra? Bởi vì nhìn ra rồi sao nó hấp dẫn nhiều thứ rồi cứ ngồi nói hoài. Cho nên phải nhìn xuống. Nhìn xuống là tượng trưng cho soi lại lòng mình, soi lại con người mình. Cái kiếm đó, mỗi ngày mình phải có cái kiếm đó. Không? Cái kiếm đó gọi là đại khai trí kính minh như nhật, thước phá vi trần thế giới trung, nhất niệm liễu nhiên siêu bất ức. Một niệm mà thông đạt rồi liễu nhiên, có nghĩa là hiểu nó một cách rốt ráo rồi thì siêu được tất cả. Rồi bây giờ hiểu được rằng sao? Thiên sai vạn biệt tổng giai không. Nhưng mà cái này á, là giáo lý thôi. Cái này là pháp học chứ chưa phải là pháp hành. Mình muốn hiểu được cái pháp học thì mình phải hành cái pháp. Chừng đó mình mới thấm được cái pháp. Pháp Hòa hay ví dụ người tu mình cũng giống như là nếp mà ngâm trong nước vậy. Ngâm nó nở rồi sôi nó mới ngon. Nếp mà vo liền, nấu liền không ngon bằng nếp ngâm. Mà nhất là gặp nếp than mà không ngâm là cứng nhắc ăn được. Mà thậm chí mà muốn làm bánh tét nếp than cũng phải ngâm nếp trước. Ngâm cho nó ra cái nước nếp than rồi nó pha với nếp trắng, trộn vô rồi làm bánh tét mới ngon. Không có dạy làm bánh tét rồi nha. Đừng có hỏi nữa. Không. Nhưng mà cái sự pha đó là gì? Mình chan hòa với mọi người. Rồi thì sao? Siêu bất ức. Thiên sai vạn nghiệp. Cái đúng cái sai bây giờ mình thấy là sao? Đều là không. Tổng giai không. Chữ không này không có nghĩa là không có gì hết, mà nó đâu có thật cái gì đâu, cho nên gọi là không. Chữ không trong nhà Phật không có nghĩa là totally nothing, không có nghĩa là không có gì, mà chữ không này là có nhưng mà không có cái gì thật có. Đây nè, quý vị nhìn cái bình hoa này, quý vị thấy nó có không? Có rõ ràng mà, nhưng mà nó không thật có. Nó tươi vài ngày mai ngày mốt nó héo nó chết đó. Cái không mà đây muốn nói đó là không thật có, not real. Nó có nhưng mà nó không thật có. Bởi vì nó là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì giả có. Có mà không có thật. Con người mình có không? Có, nhưng mà có đâu có thật có. Nếu mà cái có mà bất biến là không có thay đổi, mà có thay đổi thì không thật có. Cho nên á, đừng có lo. Ngày 21 tháng 12 có tận thế không? Phật nói rõ trong Kinh Kim Cang nè. Phật nói trong Kinh Kim Cang nè. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm cái gì có hình tướng, nó đều là hư vọng. Thế giới là thành trụ hoại không. Sự vật là sanh trụ dị diệt. Con người là sanh già bệnh chết. Thế thì lo gì 21 tháng 12? Bộ rồi tới ngày đó mới động đất hả? hồi nào giờ chưa bao giờ nghe chữ động đất à. Động cái tâm mới sợ, động cái đất không có lo. Hồi nào giờ chưa bao giờ mua mì gói để dành à, mà phải đợi tới ngày 21 tháng 12 mới mua mì gói để dành. Trời ơi, nó sale một cái rồi mua cho biết. Bây giờ á, mình là Phật tử, ngày nào cũng tu, không phải đợi sắp tận thế mới tu. Tu đó là tu trả giá, sắp chết rồi mới lo tu. Vậy thì mấy ngày khác không tu à? Phật tử là ngày nào cũng phải tu, ngày nào cũng phải niệm Phật. Còn cái chuyện mà bảo lục sống thần, ngày nào cũng có, ở đâu cũng có. Thậm chí dành đổ xăng mà còn bắn nhau mà, ở New York đó. Thì cái chuyện gọi là khủng khiếp trên thế giới này, ngày nào cũng có. Con người cũng giết nhau, cũng giật giành đủ kiểu đủ cách hết. Thì không có gì. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không sợ không lo. Cái sợ cái lo đó có tính cách nhất thời. Còn Phật dạy trong kinh đó, sợ tội không? Sợ, sợ tội đừng làm ác. Sợ xuống địa ngục không? Sợ, sợ xuống địa ngục đừng làm thiện ác. Phật có dạy trong kinh một bài kinh nói về sợ hãi. Sợ vô tù không? Nói dạ sợ. Sợ vô tù thì đừng phạm pháp ở thế gian. Sợ xuống địa ngục đừng làm ác. Sợ người thân mình khổ không? Sợ đừng làm người thân buồn. Hỏi sợ bệnh không? Dạ sợ, đừng ăn uống tầm bậy. Phật dạy trong kinh như vậy đó. Con bài kinh Phật nói là sợ hãi, bài kinh tên là sợ hãi. Cho nên á, ngày 21 tháng 12 nó có tới. Nếu thật sự nó có cũng là chuyện thường. Vì thế giới này có thành trụ hoại không? Cái hoa này nó có sanh ra, nó có trụ tạm ở đây một lúc nào đó thôi, nhưng mà trong khoảng thời gian nó đang đẹp này, nó đang dị thay đổi, rồi đến một ngày nào đó nó héo queo kiều diệt. Con người mình có sanh trụ dị diệt không? Sanh ra kêu là trụ mà thật sự có trụ đâu. Hết tháng kêu ăn đầy tháng mà, hết năm kêu thôi nôi mà, rồi năm tới bắt đầu sinh nhật mà. Chính nó có thay đổi mình mới ăn đó, phải không? Cho nên nó có dị, rồi đến một lúc nào đó chết, không còn thở nữa kêu diệt. Sanh trụ dị diệt. Thế giới là thành trụ hoại không. Con người là sanh già bệnh chết. Còn nếu muốn tu á, đừng đợi tới ngày đó mới tu. Nhiều khi tu gấp á, tu ẩu. Giống như mà trì chú mà trì mà bắt buộc, thí dụ như trì mà mình muốn cho nó lẹ đó, cái là mình trì nuốt chữ. Nam mô A Di Đà Phật, dạ dạ tha dạ, tôi trì dạ, ta tham trì dạ, ta căn đế nuốt chữ. Cho nên tụng kinh nó tụng phải cho rõ ràng từng chữ từng câu, không nên nuốt chữ. Tụng chú tụng cho vừa chừng, đừng có tụng nhanh quá. Tụng kinh mà mình nghe được, mà người nghe được á, mới thời kinh mới có lợi lạc. Còn tụng kinh mà giống như là lên cho nó có lệ, rồi tụng cho lẹ, rồi hết giờ rồi đi xuống á, nó không có lợi lạc. Tụng kinh phải tụng từ tốn, tụng làm sao mà người ta tụng cho kịp. Còn tụng mà người ta tụng không kịp, nó mới hát ra mình đã xuống ăn tất điện luôn mà ra rồi, cho tao bà ha rồi. Tụng làm sao, cho nên tụng kinh á, cái vô cái giờ tụng kinh là cái người chủ lễ, cái người chu người mọ phải quán cơ, quán chúng là nhìn xuống đại chúng. Bữa nay ông cụ bà lão nhiều, tụng từ từ cho ta tụng theo. Tụng mà quá trời quá đất nhanh cái ở xong rồi hả? Cho nên nó uổng đi. Rồi bây giờ mình gặp nhau mình nói A Di Đà Phật là chúc nhau có ánh sáng vô lượng rồi, phải không? Bây giờ tới vô lượng gì? Vô lượng công đức. cái hình nãy là vô lượng quang là trí, bây giờ nói tới công đức. Công đức là hạnh. Muốn có công đức là phải tu, phải hành mới có công đức được. Có trí tuệ không chưa đủ, có trí là phải hành. Cho nên bên này đại trí, bên kia phải đại hạnh. Đại trí văn thù sư lợi, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Đại hạnh là gì? Hành cái hạnh nguyện lớn. Nhờ hành cái hạnh nguyện lớn đó mà chúng ta có công đức. Rót cho người ta một ly nước là phước đức. Cái cách mình đưa người ta ly nước là công đức. Hai cái nó rõ ràng. Phước là mình cho, cái của cho. Còn công là cái cách cho. Cho người ta một ly nước mà người ta cảm thấy người ta bị xúc phạm, người ta cảm thấy người ta không có thoải mái với cái ly nước của mình. Như vậy thì chúng ta mới có cái phước mà thiếu cái công. Cho nên công đức là ở chỗ chúng ta tu hành, còn phước đức là ở chúng ta bố thí. Mình cho người ta một đồng mà mình đưa trân trọng thì một đồng đó vừa có công đức mà vừa có phước đức. Còn đồng mà nè, lấy đi, đừng có báo tôi nữa. Không, thì nhiều lúc á, mình làm cho người ta cảm thấy người ta khổ sở. Có một cái bác đó đi xe đạp, đi ngang cây cầu, thấy một người ăn xin. Ông dừng chiếc xe đạp lại, ông đi từ tốn tới đó, ông đưa 5 đồng bằng hai tay. Thì người ta ngồi, ta nói trời ơi, làm chuyện rùi bu. Đi ngang xe đạp phải dục xuống 5 được rồi, còn đi xuống được hai tay nữa. Nói dạ không, bởi vì tôi cũng trân trọng cái người này là một con người, nhưng mà thiếu kém hơn tôi thì tôi bày tỏ cái lòng qua cái hình. Tôi muốn tặng cho người đó 5 đồng, nhưng mà tôi cũng muốn bày tỏ cái lòng của tôi trân trọng người đó. Quý vị biết cái vị người, cái người cho tiền đó đang hành cái hạnh gì không? Lễ kính chư Phật của thập hạnh phổ hiền. Nhất giả lễ kính chư Phật. Không phải cái người nào mình ưa mình mới chào, không ưa là không chào. Cái đó chưa phải là hạnh của phổ hiền. Chữ phổ nghĩa là rộng khắp, chữ hiền là tu tập ứng xử. Mình tu tập ứng xử như thế nào để nó cùng khắp thì gọi là phổ hiền. Mình vận cái trí mình như thế nào để nó siêu, nó thước phá được bao nhiêu cái phiền não trong đời, đó là đại trí. Chữ đại có ba nghĩa. Lớn là kêu đại, vi diệu cũng kêu đại. Cái trí đó vi diệu quá gọi là đại trí. Cho nên bảo cũng ba nghĩa, hiếm quý kêu bảo. Cho nên tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Tại sao là thù thắng? Hiếm có. Đâu phải ai cũng biết tụng kinh mà thích tụng kinh. Mà mình thích tụng kinh mà ngồi tụng một thời kinh mà tụng bằng trái tim, công đức thù thắng. Nghe phone công đức thù thắng hạnh. Cho nên mình gặp nhau mình chắp tay lại, A Di Đà Phật, cầu cho anh có được sao? Vô lượng hoàng, vô lượng công đức. Cho nên cái người đó mà đang giận lên phải không chị? A Di Đà Phật, nhớ không, công đức tu là chỗ này nè. Chị nhịn được đi là chị có công đức lớn. Chị phải nhận biết, chị giận là tiêu hết. Trí tuệ nhận biết, giận là mất hết. Công đức nó sạch. vô lượng công đức A Di Đà Phật. Cho nên chữ A Di Đà Phật nó màu nhiệm, nó vi diệu vậy đó. Chứ gặp nhau lúc nào cũng A Di Đà Phật, mà phải A Di Đà Phật thiệt cả nghe, chứ đừng có giả bộ giỡn cái kiểu mà mình nói sao, giống như cái kiểu mình niệm mà làm cho người ta tức thêm á. Ta đang nói mình vậy, mô Phật, chị chửi tôi đi, chị chửi tôi theo tôi có công đức. Trời ơi, cái đó ta còn tức thêm. Đó, mình niệm Phật mình chọc tức, chứ không phải niệm Phật là để mình tu. Cho nên niệm cái đó không có công đức mà cũng có ánh sáng gì hết trơn á. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên gặp nhau A Di Đà Phật là cầu cho chị có vô lượng quang ánh sáng suốt. Chị nhận biết cái gì nhịn được, lúc nào cần nói, lúc nào cần nín, và từ đó công đức chị với anh sanh là vô lượng công đức. Mà có công đức như vậy, có trí tuệ như vậy, thì có phải chúng ta là tuổi thọ vô lượng không? Chữ thọ này nghĩa là gì? Là tuổi thọ sống dai. Mà cái chữ sống dai này không có nghĩa là sống ngàn tuổi, triệu tuổi, mà không bị phiền não làm cho công đức mình bị chết, cho nên là thọ. Quý vị hiểu ý được chữ thọ không? Chữ thọ này không nghĩa là tuổi thọ của thế gian, mà tuổi thọ của sự tu hành. Cho nên chết nó có hai thứ chết. Cái chết thứ nhất là nhất kỳ sanh tử. Chết mà chết ngay cái giây phút đó, đứt thở, không còn thở nữa, chết kêu là nhất kỳ sanh tử. Còn chúng ta có một cái chết mà chúng ta cần chết, đó là biến dịch sanh tử. Chữ dịch là xê dịch, biến tác và xê dịch. Hôm qua mình đang giận, mình đang tức, hôm nay mình đẩy được cái, mình dịch, mình xê, mình biến đổi cái phiền não của mình đó, nó mất tiêu rồi, hôm nay mình trở lại con người mới. Đó là biến dịch sanh tử. Cái anh kia ngày hôm qua là đồ tể, hôm nay ảnh là thầy tu. Hỏi anh có phải là Trần Văn A không? Dạ, Trần Văn A hôm qua đã chết, bây giờ là Trần Văn A của hôm nay. Trần Văn A hôm qua là Trần Văn A của biến dịch sanh sanh tử. Cho nên mình cần chết cái đó. Chết nó có hai thứ chết: nhất kỳ sanh tử, biến dịch sanh tử, vô lượng công đức. Mà sống được như vậy thì không bị cái, trong nhà Phật á, trong kinh điển mà nói rằng á, mình tu tập đến cái chỗ gọi là không còn sanh tử. Đừng hiểu lầm, không có cái chỗ nào mà không sanh tử hết đó. Nhưng mà cái chữ không sanh tử nhà Phật muốn nói nè, sanh nghĩa là vui, tử là buồn. Con người của mình một ngày buồn vui không biết mấy giác, một ngày đó không biết sanh tử mấy chập. Pháp Hòa mới nói ví dụ ha, trời ơi tôi mới gây lộn với một trận sanh tử. Quý vị có nói câu đó thế gian không? Đó, rõ ràng tôi mới gây với nó một trận sanh tử, mà thở cũng đều chứ có tử đâu. Nhưng mà cái sanh tử mà mình nói đó là cái sanh tử của sự gì? Giận tức và bình lặng. Cho nên sanh tử đó, đó tu đến cái chỗ không còn sanh tử, nghĩa là tu đến cái chỗ mà tâm mình ít có khởi cái sự buồn giận ganh tức trong ngày, gọi là lên xuống của thất tình, mừng giận buồn vui thương ghét vui. Đó là thất tình. Hồi đó có một vị thầy tu ngày ngồi thiền mà nó khởi lên hoài, cái ngày nói thập tam ma khuyên đừng lắc lửng, gương huệ mài trừ nó mới an, giải cho thông cất bước kim can thì mới thấy bản lai diện mục. Ông nói với con ma, 13 con ma trong bụng ông, trong lòng ông, thập tam ma là 13 con ma. Và 7 con ma đầu là thất tình, 6 con ma sau là lục dục. Ta kêu thất tình lục dục. Thì như vậy, khi chúng ta chắp tay, chúng ta chào nhau trong chùa, A Di Đà Phật, nghĩa là tôi xin cầu chúc cho chị có vô lượng quan, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Nói một cách khác, xin chị dùng trí tuệ chị đi làm công quả. Xin anh dùng ánh sáng trí tuệ, dùng công đức của anh để mà anh sống thọ, không bị buồn khổ lặt vặt trong ngày này nó làm anh khổ. Như vậy là anh thọ đó. Cái thọ thứ nhì, người sống được như vậy không có chết trong lòng người. Chúng ta đủ can đảm hát bài anh chưa chết đâu em. Có nhiều khi mình giận lên, mình nói để tôi nói cho lợi gan tôi nhìn nó quá, nó tưởng tôi hiền, nó hiếp. Mình nói xong rồi, không chết người trai lính trẻ mà chết người gái nhỏ hậu phương. Gái nhỏ hậu phương là ai biết không? Nguyên chùa không có ăn, bị giận nhau bỏ về hết trơn, không ai nấu hết. Mình về mình khỏe, mình có ăn rồi, nguyên một nhóm người đang ngồi nghe đây không có ăn gì hết đó. Chết người gái nhỏ hậu phương, còn người chết nữa là ni sư trụ trì. Giận nhau mà nghĩa là bỏ hết vô lượng quan, vô lượng công đức, vô lượng thọ, là nhưng không chết người trai lính trẻ bị mình hăng quá sao chết được không, mà chết người gái nhỏ ốm nhom. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa gặp quý vị không dám mất, làm mất thì giờ của đại chúng nhiều, vì hôm nay là ngày thứ hai, quý vị cũng đã để dành thời gian mà đến đây đông đảo như thế này, thật là một niềm an ủi cho Pháp Hòa khi được về đây thăm quý vị, thăm ni sư. Và ni sư có ý muốn mời Pháp Hòa nói chuyện với quý vị, thì trong khi ra đây thì nói thôi thì tâm sự với quý vị một đôi điều ý nghĩa tại sao chúng ta gặp nhau mà chúng ta niệm A Di Đà Phật. Thì chúng ta cầu chúc cho nhau vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, được không? Chúc quý vị vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức A Di Đà Phật. Quý vị nán lại chút, Pháp Hòa trả lời hai câu hỏi này xong, có ai hỏi nữa thì gửi lên, không có mình nghĩ. Kính bạch thầy, con xin hỏi, khi cúng ông bà hay cha mẹ, đồ nấu cúng có được ném thử không? Phần cúng để riêng, phần còn lại ăn có tội không? Khi mình nấu cúng, dù là cúng chùa, cúng Phật, cúng ông bà, cha mẹ, thậm chí cúng nấu ở dưới bếp cho đại chúng ăn, nói chung là khi mà nấu cho tất cả mọi người ăn thì chúng ta được quyền nếm. Nhưng mà cái nếm là bằng cách chúng ta phải có một cái muỗng riêng. Chúng ta lấy cái vá, chúng ta múc một miếng để vào cái muỗng của mình, mình nếm cái muỗng đó, chứ không có nên cầm về để vô miệng nếm rồi bỏ lại trong cái nồi đó nấu, thì không nên. Không nhất thiết phải cúng, nấu cho đại chúng ăn cũng không làm vậy. Khi mà quý vị làm một vị thị giả bưng một tô canh, thì lúc nào bưng tô canh á thì mình phải có cái dĩa ở dưới hoặc là cái mâm để chúng ta để cái bát canh vào, và khi bưng á thì bưng bên cạnh, chứ không bưng như vậy. Nếu mà cái tô canh nó đầy thì cái nước canh nó sẽ đụng chạm vào cái móng tay của mình. Cái đó không có tội, nhưng bởi vì chúng ta muốn giữ vệ sinh chung và cái sự cung kính, cho nên khi bưng thức ăn đãi khách thì chúng ta cũng không bưng như vậy, mà luôn luôn là chúng ta bưng bên hông. Rồi khi mà mình, thí dụ lỡ một bàn chư tăng ngồi đây, thí dụ vậy đó, mình không có nên gạ người vào, mình chen để cái thức ăn vào, mà mình phải bưng đứng bên ngoài rồi mình nói bạch thầy, thầy giúp cho con, thì cái thầy ngồi đó thầy phải lấy cái tô thầy để vô, chứ mình không có đưa cái người mình vào trong cái bàn để mình cố mình để cái thức ăn xuống. Cái đó là mình tế nhị, quý vị hiểu ý và nói vậy đó. Còn vấn đề mình nấu cúng thì khi những cái chung nước cúng Phật mình muốn uống cái ly khác, chứ không dùng cái ly cúng Phật uống xong rồi đi rót nước khác lên cúng. Cái ly nào cúng Phật á, những cái ly cúng là ly đó cúng riêng. Quý hiểu ý mà nói ha. Còn thức ăn thì nếu mà mình nấu xong rồi mình chia làm hai phần, cái nào mình muốn cúng thì cứ để riêng ra, còn cái nào mà ăn thì phần còn lại, đâu có cúng hết cả nồi đâu. Cúng thì cúng chén tô nào thôi, còn nấu thì nấu cho cả đại chúng ăn. Thì cái nào ăn thì mình cứ để lại mình ăn, còn cái nào muốn cúng thì chúng ta đã múc sẵn lên rồi thì chúng ta cúng, không có tội gì hết. Quý hiểu ý ha. Dạ. Thậm chí đồ ăn cúng cô hồn, cúng các hương linh đem xuống ăn cũng không có tội, cũng không có khờ. Có nhiều người cử lắm, nó ăn vậy nó khờ. Không có khờ gì đâu, đừng có lo. Pháp Hòa ăn đồ cúng từ nhỏ đó, mà có khờ thì cũng cỡ này thôi chứ. Bỏ mới tội, ăn không có tội. Đừng có kiêng cử cái đồ cúng thì mình cứ cúng, ăn thì cứ ăn, cúng xong rồi ăn chứ có sao đâu. Mà sao mình lại nói là mình không ăn đồ cúng? Kính thầy, xin thầy cho con biết bốn chữ cúng dường trai tăng, công đức và phước đức như thế nào. Bây giờ mình nói hai chữ cúng dường thì biết rồi phải không? Cúng nó đi ra từ chữ cung, dường là chữ dưỡng. Cúng dường nếu nói cho đúng là cung cấp dưỡng nuôi. Thí dụ bây giờ mình để tiền vào trong thùng tam bảo để cúng dường, nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi. Trước là Phật bảo, tức là làm gì? Mua hương hoa cúng Phật. Kế đến là pháp bảo, in kinh, in sách, in băng dĩa cho người ta. Tăng bảo là hiện tiền chư tăng, chư ni sống trong ngôi chùa đó, có cái phần chi phí mua rau cải, chi phí điện nước vân vân. Cúng dường tam bảo nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi cho ngôi tam bảo trường tồn, để làm cái nơi điểm tựa tinh thần cho Phật tử. Chữ trai tăng nghĩa là gì? Trai nghĩa là thức ăn trai, hay là mình nói bây giờ mình hay nói ăn chay đó, đúng ra là phải gọi là ăn trai. Bởi vì chữ trai nghĩa là trong sạch, là tinh khiết. Mình nói riết nó trại ra thành chữ chay, chứ còn đúng ra là trai. Thí dụ mình nói 11 giờ thọ trai, phải không? 11 giờ thọ trai đó, thọ trai là ăn cơm chay thôi. Còn chữ tăng là gì? Chữ tăng là chư tăng, nghĩa là ngày hôm đó mình xin thiết một cái lễ cúng dường cho chư tăng. Bữa cơm đó đặc biệt là đãi tăng, hiểu ý không? Đãi các vị tăng xuất gia thì gọi là trai tăng. Nhưng mà trong trai tăng á thì nó có cúng dường. Còn nếu mình chỉ cúng cơm không có tứ sự. Tứ sự là cái gì? Ngày xưa tứ sự cúng dường là thuốc men, quần áo, chỗ ngủ, nhà ở thì gọi là tứ sự. Ngày nay tứ sự nó giảm lại bằng cách là mua một cái khăn hay một miếng vải, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà bông rồi vậy đó, chúng ta gói lại. Thì cái gói đó chúng ta gọi là tứ sự cúng dường. Còn ví dụ mình muốn nữa thì có thể cúng dường một cái bông bì, cúng tiền tịnh tài. Cúng dường á, mà cúng dường tiền mặt chúng ta gọi là tịnh tài. Tịnh nghĩa là trong sạch, tài nghĩa là tiền tài. Tịnh tài là tiền mình làm ra trong sạch mình dâng cúng. Rồi cái gói quà đó được gọi là tứ sự cúng dường, và dâng đủ vừa cơm nước vừa vật dụng cúng dường thì gọi là trai tăng. Còn nếu không có vật dụng cúng dường mà chỉ cúng một bữa cơm thì gọi là trai phạn. Phạn là cơm. Quý vị có hiểu rồi nói không? Thí dụ bây giờ mình vô chùa mình nói là hôm đó con xin cúng dường trai tăng, thì chùa sẽ hiểu là hôm đó mình muốn cúng dường bữa cơm cho quý thầy, kế đến mình cúng dường thêm vật dụng hoặc tịnh tài. Còn bây giờ mình nói là con chỉ xin cúng dường trai phạn, có nghĩa là mình có một bữa cơm mình cúng thôi. Quý vị và nói ha. Rồi bây giờ nói, bây giờ mình ở chùa mình xin cúng trai tăng, làm sao để có công đức? Muốn công đức trọn vẹn thì không phải mình lên chùa mình nói sư cô làm giùm con, tâm sự nhờ sư cô, rồi cuối cùng con tính với sư cô. Mình nói như vậy là không đủ. Không phải mình đưa tiền ra rồi chùa làm, tới giờ mình lên chưa đủ. Người thí chủ đó phải cử người nhà lên phụ với chùa làm thì công đức nó mới trọn, là tại vì mình phải cộng sự trong cái vấn đề thiết lễ cúng dường. Còn người ta nấu hết, người ta bày lên hết thì mình chỉ lên chứng cái cúng chứ mình không có thiết. Mình thiết lễ mà, thiết lễ là mình bày cái lễ đó ra, mà mình bày ra chùa người ta mới cực, phải không? Mà mình muốn thì mình phải lên mình phụ. Cái này không phải là chùa bắt buộc, nhưng mình muốn công đức trọn vẹn thì mình nên lên mình phụ với nhà chùa. Mà cũng không nhất thiết phải là cúng trai tăng. Thậm chí mình đến chùa xin cúng thất, không phải đúng giờ cái mình vô mình quỳ mình cuốc mình lại xong mình ăn rồi mình đi về. Ít nhất một hai người trong nhà ở lại phụ chùa dọn dẹp cái bàn, cái ghế, cái chén, cái dĩa mình phụ mình cất vô. Trừ trường hợp những gia đình quá đơn chiếc không có người thì trường hợp đó thông cảm. Ở đây chùa hoan hỷ hết, làm tất cả chúng ta. Nhưng nếu chúng ta muốn trọn vẹn cái công đức cúng dường trai tăng trai phạn hay là cúng cho thân nhân của chúng ta thì ít nhất chúng ta cũng phải cộng sự. Trong tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đồng sự là mình hòa nhập vào cái công việc đó. Bây giờ mình không có biết nấu ăn, xuống sắc gọt. Không sắc gọt, xếp kinh, nói chung là phụ một công việc gì đó để chúng ta góp vào trong đó. Thì cái mà chúng ta bỏ tiền ra cúng là phước đức. Còn mình đem vô chùa mình cộng sự mình làm gọi là công đức. Mà trai tăng như vậy gọi là trai tăng trọn phần công đức. Quý vị có hiểu ý Pháp Hòa giải thích ha? Rồi. Vậy có rõ không? Có cần nói nữa không? Kính thưa thầy, nếu trong nhà con có đám giỗ, con cúng hai mâm, một mâm cho ông bà, một mâm cho đất đai. Nếu cúng mâm đất đai, chúng con khấn vái như thế nào? Trời đất. Cái này không phải đất đai mà trời đất. Cái này là cái phong tục. Cái này là phong tục chứ không có liên hệ gì trong Phật giáo hết. Nhưng mà cái phong tục này nó không có xấu, bởi vì đây là cái cách ông bà chúng ta bày. Khi chúng ta muốn cúng dỗ, đây là Pháp Hòa nói ngày xưa nha, một lần mà dỗ theo xưa đó là mấy mâm chứ không phải có hai mâm đâu. Một mâm cúng đất đai, một mâm cúng ông bà, một mâm cúng cho cái người nào mà chính dỗ bữa đó đó. Đó là chưa nói mâm thần tài, mâm ông Táo, mâm ông Phật, vân vân. Cho nên chúng ta có hai chữ cúng kiến. Cúng là cúng cho người nào chính thức dỗ ngày hôm đó. Còn kiến nghĩa là trình, trình cho ông bà tổ tiên biết hôm nay là dỗ của ông này. Cho nên chúng ta có hai chữ cúng kiến. Cúng nghĩa là cúng cho cái người đó, còn kiến là trình, trình cho ông bà biết. Cho nên cái mâm cơm của đất đai gọi là mâm cơm trình. Mà trước khi cúng ông bà phải đi ra cúng đất trước để xin ông thần đất cho ông bà vô cửa. Đó là theo cái quan niệm của người xưa, bởi vì người ta thường nói rằng sống sao chết vậy. Nghĩa là sống thì cũng phải có biết trên dưới hàng xóm, thì chết cũng giống vậy. Vì vậy mà người xưa có câu: âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cái lý sống chết nó không có hai, gọi là âm dương vô nhị lý, không có hai lý, chỉ là một lý thôi. Nhưng mà cõi sống và cõi chết nó rõ ràng hai đường, sanh tử hữu thù đồ. Sống thì mình trình sao mà chết mình trình kiểu khác. Trên phương diện đất đai có không mình không biết, không thấy, nhưng với cái ý niệm sống mà có biết trên biết dưới là một ý niệm tốt. Cho nên ông bà mình làm một mâm cơm cúng ông đất, ông thần đất. Và cái cách khấn thì đa dạng lắm, đại khái là như thế này. Pháp Hòa không rành vụ này nha. Nhưng mà Pháp Hòa biết là như đại khái là như thế này. Hôm nay là ngày gì đó, gia đình chúng con thiết lễ cúng dỗ cho ai đó, ông bà cha mẹ gì đó. Giờ đây chúng con thiết lễ hương hoa trà quả, xin kính trình đất đai nhân trạch, thần hoàng bổn cảnh. Thần hoàng là thần đất, bổn cảnh là những vị mà trong cái cuộc cái khu đất này, phải không? À, chư vị đất đai nhân trạch gì đó về đây chứng minh thọ hưởng và cho chúng con được phép thiết lễ cúng dỗ cho ông nội ngoại gì của con. Cái ý niệm đó nó không phải chân chánh ở trong nhà Phật truyền ra, nhưng mà đạo Phật đi đến đâu mà thấy cái phong tục nào của người dân đó không có quá đáng thì chúng ta không có bài xích. Bởi vì đạo Phật làm đạo dạy cho con người sống có nhân nghĩa trên dưới, mà con người sống mà biết nhân nghĩa như vậy thì cũng không trái với cái đạo lý, cho nên chúng ta không chống. Nhưng mà chúng ta có thể hướng dẫn cái người đó cúng quải cho nó có một cách nhẹ nhàng, có chánh niệm, có chánh pháp thì không có sai. Ngày nay cái lễ này chúng ta có thể lược, không cần một mâm cơm, có thể bằng một dĩa trái cây cũng được. Ngày giỗ chúng ta có thể gom lại cúng một mâm thôi. Hôm nay là giỗ của ba con tên gì đó, chúng con gia đình ở hải ngoại gì đó, xin thiết lễ hương hoa trà quả lễ phẩm để tưởng niệm ngày ba con qua đời, sẵn con mời ông bà về thọ hưởng chứ ba con. Ở bên Canada có quà, có một ông cụ này, ông vui lắm. Ông có hai người mất thờ ở chùa, bà vợ ông với người con trai. Một năm Pháp Hòa sẽ nhận hai cái giấy của ông ghi vô: thưa thầy, tuần sau chủ nhật dỗ bà xã tôi, xin thầy quan hỷ cho mâm cơm cúng, sẵn thầy cho thằng con trai tôi nó về chung vui với má nó. Rồi thì đâu mấy tháng sau ông cúng dỗ thằng con trai, ông cũng lập y cái câu đó. Nhưng mà kỳ này ông đổi cái topic: tuần sau dỗ thằng con trai tôi, sẵn dịp thầy cho má nó về chung vui với nó. Không biết ông có biết nghe nhạc không, chung vui đêm này. Thì thật ra cái mẫu giấy đó rất là chân thành. Phú Hòa có đọc như vậy mình rất là thương, vì mình thấy được cái tâm tình của người sống đối với người mất. Đó là sanh tử hữu thù đồ, âm dương vô nhị lý. Mình sống mình đối với người sống như thế nào, chết rồi chúng ta đối như vậy. Nhưng mà đối như vậy không có nghĩa là người đó lẩn quẩn ở đâu ăn cái đó đâu, nhưng mà để nói lên rằng người kia có mất nhưng chúng ta cũng không quên. Đó là cái hình thức chúng ta trở về nguồn cội. Bởi vì cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông, tổ tông không có như sông không nguồn. Cho nên hình ảnh cúng dỗ là hình ảnh đẹp, trở về cái văn hóa, cái truyền thống. Con cái nhớ tưởng ông bà, cha mẹ, hay là nói là người sống vẫn nhớ đến người đã ra đi, chứ không phải chết rồi là hết, phủi cây một. Cái đó nó không có sai với đạo lý. Nhưng chúng ta cũng đừng có mê lầm là ông bà lẫn quẩn đâu, chắc ăn cái mâm cơm đó, ăn có một mâm mà rồi mấy trăm ngày kia ông ăn đói chết, đúng không? Cho nên đó là một hình thức tưởng nhớ vậy thôi. Cho nên thì Pháp Hòa cũng chia sẻ với quý vị như vậy. Nếu chúng ta muốn hướng dẫn con cháu thì chúng ta đơn giản cái lễ cúng trang nghiêm, đơn giản để truyền đạt. Cách đây 3 tuần có một người lên nói với Pháp Hòa: tôi muốn làm đám ba tôi ở trên chùa, có nghĩa là mất rồi, nhưng cái ngày đi thiêu gia đình không cần ai tới, chỉ gia đình đi thiêu tự mình. Rồi hỏi vậy chứ có cần để tang không? Thì Pháp Hòa nói như thế này: cái vấn đề để tang hay không cũng có quan trọng. Đối với quý vị, ông bà không có chấp nhất gì đó, nhưng mà cái hình ảnh mình để một cái tang, mình cúng kiến cho đàng hoàng, đó là cách mình dạy lại cho con cháu của mình trong tương lai. Hết đời quý vị thì dễ rồi đó, nhưng mà đến đời con cháu chưa chắc nó biết. Cho nên quý vị có làm tuy không rườm rà nhưng mà ngắn gọn, đơn giản, trang nghiêm để dạy lời các con các cháu. Cuối cùng quý vị biết tuần sau mới thiêu, mà tại vì cái lễ thiêu không cần mời ai, cho nên lên chùa phát tang trước tuần. Xong lên chùa cúng quải rồi, thấy có bộ thầy làm được quá, mấy ngày sau lên nói mời thầy ra nhà kia làm luôn. Thôi cũng được, cửu giả hằng thuận chúng sanh. Thế nào là hằng thuận? Hằng thuận nghĩa là không phải họ biểu mình cười thì mình cười, biểu mình khóc thì mình khóc, không phải vậy. Hằng thuận có nghĩa là mình hằng thường thuận theo thế chúng sanh, nhưng với điều kiện chúng sanh phải muốn theo chánh pháp mới hằng thuận được. Họ hằng thuận mà trái với đạo lý, làm sao mình hằng thuận được? Thí dụ Pháp Hòa nói giờ quý vị: thầy ơi, thầy làm ơn cho con cái bùa để đi buôn không có bị bị bắt. Thầy làm gì có bùa đó, phải không? Mà có cũng không chưa chắc mình cho, đâu có cho bùa đi làm ăn tầm bậy được. Cho nên không hằng thuận kiểu đó được. Cho nên đọc thập hạnh phổ hiền phải nhớ câu đó: cửu giả hằng thuận chúng sanh, là thuận của chúng những chúng sanh mà nhu cầu theo chánh pháp. Giống như có nhiều lúc á, quý vị biết mà rất là bận, có một bác nào đó nghe một cái băng giảng nào đó, hay là mới vừa giảng xong cái bác chạy tới: hồi nãy thầy đọc cái bài thơ đó tên gì, thầy đọc lại cho con nghe. Hoặc là biểu mình chép lại, đôi khi cũng phải ngồi chép hoặc là đọc lại. Bởi chi? Bởi người ta muốn nghe mà không phải nghe tầm bậy. Ta muốn nghe bài kinh, bài thơ đó thì mình phải thuận người ta, để cho người ta có thêm một cơ hội để học hỏi. Quý hiểu ý như vậy. Cho nên cửu giả hằng thuận chúng sanh. Đạo Phật đến dân tộc nào mà thấy những truyền thống của dân tộc đó không có quá đáng thì mình tùy thuận, nhưng mà từ từ mình đem chánh pháp mình lồng vào. Cho nên mới có cúng cơm đó. Đạo Phật đâu có cúng cơm. Cúng cơm là truyền thống của Việt Nam, nhưng mà đạo Phật tới thấy cái nghĩa cái lễ này nó không có được, không có sao cúng. Nhưng mà thưa, người ta cúng, người ta khấn, người ta chờ tàn nhang người ta ăn. Hồi xưa cúng không có cho ăn liền á, đợi nửa cây nhang mới được ăn. Có nhớ, quý vị nhớ đó không? Bây giờ á, mình cúng cho người ta nhưng mà đem bài kinh tới tụng. Tụng để chi? Tụng để khai thị cho người sống, mượn cái người chết ra làm cái hình ảnh là tụng cho người chết nghe. Nhưng mà thật sự trong lúc tụng cho người chết là chúng ta đang âm thầm khai thị cho người sống. Khai thị bằng cách nào? Cuộc trần thế tấn tuồng ảo mộng, danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mây tan hiệp. Nghe thấm không? Người sống nghe cũng thấm ha. Giàu đến đâu cũng trong một kiếp, sang cho lắm cũng chỉ một đời. Cái tuổi xuân đeo đẳng con người, thân tứ đại lấy chi bền chắc. Kìa sanh tử thấy liền trước mắt, đám cô phần đa thị thiếu niên nhân. Cái thân này là cái tử thân, nay còn đó mai không bền chắc. Nào nói bệnh nỗi già vướng mắt. Nào chồng con ràng buộc thế nhi, có mấy ai xả dụng tương tùy, đổi tánh mạng tầm câu chân lý. Nay xin hỏi bạn hiền sáng ý, ở trên đời sống được bao lâu? Mới mày xanh thoáng đã bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một nắm. Thì cái người ngồi đó nhắm mắt họ gật gù vậy đó, tưởng họ ngủ gục, nhưng mà tại vì họ đang thấp ý. Họ nghe như vậy thì mình cầu an, gọi là cầu siêu. Cầu siêu phải không? Nhưng mà trong khi cầu siêu cũng là cầu an. Cái người sống họ nghe xong, lòng họ thanh thản, họ chấp nhận được cái sự thật của cuộc đời. Bắt đầu họ sống có chánh niệm, có tu tập, họ liền an. Họ an rồi mai mốt họ chết rồi họ siêu. An siêu là một. Được chưa? Vậy là hết câu hỏi rồi phải không? Rồi, hồi hết mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.